Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chắc chắn chúng ta đã từng đi tham dự lễ nghi rửa tội. Sau khi vị chủ sự dội nước trên đầu thì lấy dầu thánh sức ở trên đầu mà nói rằng: Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội lỗi, chính người sức dầu cứu độ cho con, để sau khi nhập đoàn với dân người, con mãi mãi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, là ngôn sứ và là vương đế đến cõi sống muôn đời. Người sức dầu cứu độ cho con để con được tham dự vào chức tư tế ngôn sứ của Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Công đồng Vaticano thứ hai nói với chúng ta rằng: Nhờ bí tích thánh tẩy, người tín hữu được tham dự vào chức tư tế ngôn sứ và vương đế của Chúa Giêsu. Hết mọi người tín hữu, người tín hữu giáo sĩ, người tín hữu tu sĩ hay người tín hữu giáo dân thì đều được tham dự vào chức tư tế ngôn sứ và vương đế của Chúa Giêsu. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu và chỉ có mình Ngài mà thôi mới là tư tế ngôn sứ và vương đế duy nhất và đích thực. Ngài là tư tế ngôn sứ và vương đế đích thực do bản chất, do tự mình Ngài có quyền. Còn hết mọi người thì đều được tham dự, đều được chia sẻ, đều được trao cho. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bài kinh thánh của Chúa Nhật thứ 15 hôm nay nói với chúng ta về các nhiệm vụ ấy. Chúng ta được chia sẻ chức tư tế ngôn sứ và vương đế với Chúa Giêsu. Chúng ta có bổn phận phải thể hiện, phải sống cái nhiệm vụ ấy. Và các bài kinh thánh hôm nay gợi ý cho chúng ta suy tư hành động. Trước hết là ngôn sứ. Trước đây chúng ta thường nói là tiên tri, nhưng mà có lẽ dịch là tiên tri thì không chuẩn, dịch là ngôn sứ thì chuẩn hơn. Tức là người được sai đi để nói lời, sai đi để nói lời. Cái lời ấy là lời của Chúa, cái sứ điệp ấy là sứ điệp Chúa trao. Và cái người được sai đi thì phải trung tín, phải trung tín với sứ điệp được trao phó, không sợ hãi, không tránh né và không nói để có ý chiều lòng người ta, nhưng mà phải trung tín với sứ điệp được trao cho, không tránh né và cũng không nói để được yên thân. Và đương nhiên Amos, như chúng ta thấy ngày hôm nay, ông từ miền Nam lên trên miền Bắc tuyên sấm, ông nói lời của Chúa. Và đương nhiên một xã hội mà chạy theo tiền bạc, một xã hội mà bỏ lề luật của Chúa, có hiềm thù chia rẽ, thì ông phải lên tiếng. Ông phải lên tiếng. Và bởi vì ông lên tiếng cho nên có những người từ hoàng cung, có những người cũng là ngôn sứ nhưng mà thật sự là ngôn sứ giả, cố ý nói để cho nó vừa lòng người ta, vừa lòng hoàng cung. Cho nên ông ta đến gặp Amos sẽ bảo rằng thì là: Này thằng kia, mày đi về quê mày mà làm ăn, đây là địa bàn làm ăn của chúng tao. Amos bảo rằng: Tôi có phải làm nghề này đâu, tôi có phải làm nghề làm ngôn sứ đâu, tôi chỉ là kẻ chăn chiên và tôi hái sung cho chiên ăn. Rồi một ngày kia Chúa túm lấy cổ tôi, Chúa đưa tôi lên đây và Chúa bảo rằng: Hãy tuyên sấm, hãy nói lời của ta. Và thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta đọc lịch sử Cựu Ước, chúng ta thấy hết mọi ngôn sứ chân chính thì luôn luôn bị bách hại, hết mọi chân chính ngôn sứ trung tín với nhiệm vụ thì đều có một cái kết cục rất đau thương của cuộc đời. Cho nên, và chúng ta rõ ràng nhất như ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước là Gioan Bautista bị chặt đầu trong ngục và ngôn sứ đích thực là Chúa Giêsu thì chúng ta nhìn thấy thánh giá thì biết. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người tín hữu giáo dân hay là tín hữu giáo sĩ, chúng ta đều có sứ vụ ngôn sứ. Ngôn sứ phải nói lời của Chúa, ngôn sứ phải là người biết nói lời sự thật, ngôn sứ là người biết bảo vệ công bình, ngôn sứ phải là người biết tố cáo những gian ác, bất công, vân vân, và không né tránh, không sợ bị thiệt, không sợ bị đau khổ, phải trung tín với nhiệm vụ. Ngôn sứ là như thế đó. Bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta về sứ vụ tư tế. Khởi đầu thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô là một bài ca tụng, ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa thực hiện nhờ công nghiệp của Chúa Giê-xu. Và nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô mà chúng ta được chọn và làm con của Ngài, để chúng ta có thể ca tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, thánh lễ mà chúng ta đang tham dự đây là lời tạ ơn và lời ca tụng Thiên Chúa. Cuộc đời của người tín hữu phải trở thành một bài ca tạ ơn. Cuộc đời của người tín hữu phải trở thành một lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa nơi chính cuộc đời của mình. Khi chúng ta làm việc nơi công sở, khi chúng ta sống tại gia đình, khi người mẹ trong gia đình mà vất vả nấu một bữa ăn để cho cả nhà ăn, thì đó phải là lời ca, đó phải là lời tạ ơn, đó phải là thánh lễ của chúng ta. Chúng ta được tham dự vào chức tư tế là chúng ta có khả năng được dâng lên Chúa lời tạ ơn, dâng lên Chúa lời ngợi khen, nhưng mà cũng là dâng lên Chúa của lễ. Của lễ là những cố gắng, là những hy sinh của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta kết hợp tất cả những lễ vật ấy với của lễ đích thực là Chúa Giê-xu trên bàn thờ. Chúng ta có được cái nhìn, chúng ta có được cái khả năng ấy, khả năng dâng lời ngợi khen chúc tụng tạ ơn Chúa. Và vì thế cho nên cuộc đời của chúng ta phải là một bài ca tạ ơn. Lời của người chồng nói với người vợ trong gia đình, lời của người mẹ dạy dỗ con cái phải là những lời chúc tụng ngợi khen Chúa, phải là những lời ngợi khen tạ ơn. Nếu mà nó là những lời chửi rủa, nguyền rủa, tục tĩu thì nó có thể có xứng đáng là những lời dâng lên Thiên Chúa hay không? Nếu chúng ta nghĩ về cái sứ vụ, cái chức vụ tư tế mà chúng ta được lãnh nhận nhờ bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội, thì chúng ta sẽ ăn nói cư xử như thế nào để nó trở thành bài ca, nó thể trở thành lời ngợi khen, nó trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Và cuối cùng bài tin mừng theo Marco, chúng ta được thông dự vào quyền của Chúa Giêsu, quyền vương đế. Chúa Giêsu không đến để thống trị, Chúa Giêsu không đến để cho người ta hầu hạ, nhưng mà Chúa Giêsu đến để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Và nếu Chúa Giêsu có hành quyền thì quyền của Chúa vừa là phục vụ, nhưng mà quyền của Chúa cũng là để khống chế và trục đuổi Satan ác thần. Cho nên khi sai các môn đệ đi, Marco nói với chúng ta như thế này: Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai họ đi. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Quyền của Chúa Giêsu là quyền đó. Ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Và câu cuối cùng: các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Được tham dự vào quyền của Chúa. Quyền của Chúa là quyền chiến đấu, là quyền chiến thắng trên Satan và bè lũ của nó. Chính vì thế, quyền vương đế mà chúng ta nhận được là để phục vụ cho hội thánh, phục vụ cho cộng đoàn, phục vụ cho anh chị em. Quyền vương đế của Chúa mà chúng ta nhận được là để khống chế và để chiến đấu và cuối cùng là chiến thắng Satan và bè lũ của nó. Chúng ta phải chiến thắng sự gian dối, chiến thắng sự lười biếng, chiến thắng sự ích kỷ. Chúa ban cho chúng ta quyền và sức mạnh ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được trao cho, được tham dự vào chức tư tế ngôn sứ và vương đế của Chúa Giêsu, và chúng ta phải thực hiện nó hàng ngày. Không phải là chỉ cố gắng một tuần đi lễ một lần, một năm xưng tội lấy một lần hay hai lần, thế là chúng ta ung dung lên thiên đàng. Không lên thiên đàng được đâu. Phải là những người thực hiện sứ mạng của mình, thực hiện cái chức vụ mà đã trao phó, nhiệm vụ mà đã được trao phó. Tư tế, ngôn sứ và vương đế hàng ngày, từng giây phút trong cuộc sống, thì chúng ta mới hy vọng được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và xứng đáng được hưởng hạnh phúc với người mai sau. Amen.